Tôi mở bản ghi đầu tiên. Giọng bà Tôn Mai vang lên tự nhiên, có tiếng lấy hơi và tiếng lật giấy. Bản đã chỉnh sạch hơn nhưng vẫn giữ nguyên câu chữ. Phạm vi ghi rõ, vở kịch trực tiếp, đoạn giới thiệu gây quỹ, lưu trữ công ích trong một năm. Tệp thứ 7, có một dấu nối nhỏ với kho cũ. Trên màn hình hiện dòng, nguồn tham chiếu ẩn danh, Mã Hạ Vũ, 8 năm trước. Tôi không mở được âm thanh, chỉ có mô tả, giọng nữ trưởng thành, nhịp chậm, nền phòng ở, đôi khi có tiếng nước sôi. Di Khang ghé nhìn. Kho này có từ thời chương trình phát thanh đêm. Nhiều người dùng bí danh, giấy phép rất cũ. Vì sao một tệp 8 năm trước lại được nối với dự án mới? Hệ thống tìm nét âm thanh giống nhau, để kỹ sư biết phần chỉnh sửa có làm giọng biến dạng không. Nó không có nghĩa tệp cũ được dùng. Tôi đặt tai nghe xuống. Cho tôi xem lịch truy cập. Cái đó cần quyền quản trị. Người có quyền là ai? Duy Khang nhìn về cánh cửa kính. Minh Khiêm đang đứng ngoài, trên tay cầm hai cốc nước nóng. Anh ấy. Minh Khiêm vào phòng, đặt một cốc bên phải tôi. Cha nhai, không đường. Tôi không hề nói mình uống gì. Có lẽ quán dưới tầng 1 chỉ còn loại đó. Có lẽ anh đưa nhầm. Tôi chọn cách giải thích ít nguy hiểm hơn. Cô tìm thấy gì? Anh hỏi. Một bản ghi cũ đang được hệ thống tham chiếu. Anh nhìn Mã Hạ Vũ, sắc mặt không đổi. Kho đó không được phép xuất âm thanh, chỉ còn mô tả để đối chiếu. Tôi muốn xem ai đã truy cập. Ngày mai tôi cho Duy Khang trích lịch, bỏ thông tin không liên quan. Tại sao không phải bây giờ? Vì tôi cần kiểm tra việc mở lịch có làm lộ danh tính của những người khác hay không. Lại là bảo vệ bằng cách giữ thông tin. Tôi đẩy cốc trà ra xa một chút. Anh Minh Khiêm, tôi có quyền dừng phát nếu chuỗi đồng thuận bị thiếu. Nhưng nếu mỗi mắt xích đều phải chờ anh quyết định phần nào được nhìn thấy, quyền đó chỉ đẹp trên giấy.